Tức là làm cái hạnh bố thí chứ không phải là cứ con hồn để mà nhờ con hồn hòa hộ mình được như ý, được bình an như thế này như thế khác. Như hôm nọ tôi đã nói với Phật tử đấy, một người Mỹ mà người ta tuyên bố ở trên cái đài, mà cái đài này cái tiếng nói này khắp cả thế giới, mà người Mỹ chúng ta còn hiểu đạo Phật và học được cái cách tu thiền, tự nhiên cứu được đạo Phật, mà người ta dám nói một câu rằng là kể từ ngày tôi theo tu học thiền học của đạo Phật, tôi thấy tôi thoải mái an lành và hạnh phúc hơn là những lúc mà tôi tin tưởng ở nơi các cái đấng thần linh bằng cách này hay cách khác. Nó đem lại cho cuộc đời tôi một cái an lành, sự thanh thoát. Vì những người mà theo đạo Phật họ không thờ bất cứ một vị thần nào. Cái câu đó hôm trước tôi có nói là, giờ tôi nhắc lại. Những người mà tu theo đạo Phật họ không thờ, họ không sợ, họ không quỵ lễ bất cứ một vị thần linh nào. Họ chỉ tôn thờ, họ kính quý Đức Phật Thích Ca với một cái đức tin, với một tấm lòng kính trọng là những cái bậc này, là những cái bậc giác ngộ chân lý, nói đúng chân lý, sống đúng chân lý. Nhờ vậy mà trí tuệ sáng suốt và cuộc sống được an lạc, hạnh phúc là vì sống đúng chân lý, nói đúng chân lý. Cho nên là người Phật giáo chỉ thờ Đức Phật Thích Ca mà thôi, cũng không thờ bất cứ một vị thần nào. Những cái buổi lễ quy y mà các vị Phật tử đều đã quy y, thì trong cái lễ quy y các thầy có giảng cho các Phật tử rằng quy y Phật vĩnh bất quy y thiên thần quỷ vật. Người mà bắt đầu chấp nhận mình là đệ tử Phật, đã qua về nương tựa quy y Phật rồi, thì xin thề với Phật, trước Phật xin phát nguyện với Phật là không như với một vị trời, vị thần thánh, vị quỷ quái nào. Quy y pháp vĩnh bất quy y ngoại đạo tà giáo. Kể từ ngày nay thì chúng con quy y pháp của Phật rồi, thì nguyện không quy y với các cái giáo lý kinh điển sách vở nào của đời nào khác. Quy y tăng vĩnh bất quy y tổn hữu ác đảng, đã qua về nhân tựa quy y với tăng rồi, thì nguyện không quy y với những cái lý thuyết, những cái bè bạn xấu ác nào khác. Đó gọi là tam quy y. Vì vậy cho nên là một người Mỹ học Phật mà dám nói như vậy, nghĩa là tôi rất là bằng lòng với cái sự dạy dỗ của vị thiền sư, và rất bằng lòng với cái người ngoại gốc về Âu Châu, Mỹ Châu mà tin đổ Phật. Đơn như thế là phải nói là đáng mừng. Không có thờ một vị thần linh nào, không cúng bái một vị thần linh nào. Vì vậy cho nên tôi muốn nhắc cho Phật tử là các vị có thể cúng. Từ đây tôi tới ngày 30 tháng 7 tới lần này người ta gọi là Vía Địa Tạng đó mà, thì các vị có thể cúng. Nhưng mà cúng y như là các vị đã từng đậu tiền trung hợp lại, mua gạo, mua nước, mua đường, mua thuốc thuốc, mua đồ ăn. Còn mới nào tiền bạc, các vị đã giúp cho các cái chỗ những người già yếu, tật nguyền, neo đơn, bệnh hoạn, hoặc là tội phạm. Sai lầm mà bị tội phạm, người ta cũng có thể quỹ gạo cho các cái nhà lao, nhà ngục cũng có. Thế thì như làm đó là hoàn toàn là việc làm từ thiện, phát xuất từ cái tấm lòng bố thí, là một độ ở trong lực độ ba la mật mà thôi. Chứ đừng bao giờ mà có cái niệm mà để dân xin, để cầu cho những cái cô hồn đó họ giúp đỡ mình, vì chính họ không đủ giúp đỡ bản thân họ, cho nên họ mới nhờ đến sự giúp đỡ của người đệ tử Phật chúng ta. Mà nếu mà mình cúng mà với một cái niệm mà cầu họ, thì cầu sự giúp đỡ của họ, tức là mình đã tự phản với cái nền giáo lý của nền người già. Tụi mình không biết mình làm việc gì. Nếu họ đủ tài, đủ đức, đủ phước thì họ hưởng. Rồi vào không chết rồi cần gì mà phải chờ cái tháng 7, phải nhờ cái sự phát tâm cúng dường của những người để tự Phật. Nhưng mà chính vì họ không đủ là phước đức, họ không đủ cái điều kiện mà để cho họ hưởng, họ thiếu thốn, cho nên họ phải nhờ cái tấm lòng bố thí của những người đệ tử Phật. Cho nên mình cứ cái lời bố thí đó nha, chứ không có cầu, cầu là sai đó, cầu không được gì hết, nhưng mà nó làm cho cái tinh thần của người đệ tử Phật của mình là hoàn toàn được thay lại. Nó được về dự đoán, nó được về mê tín, nó lại cho mục tiêu. Trong khi mình một người chủ động để làm việc bố thí, nhưng mà mình cũng mà mình cầu nhân dân chính đó thì nó thành ra mình là cái người mà là phải mang xin cầu khẩn sự bố thí với các cái thứ quỷ hàng kia là không đúng. Thành ra cái điều này thì tuy là nó không phải ở sâu trong kinh điển, nhưng mà có thành thật mà muốn nói lại những cái điều đó, nó không có sâu sắc ở trong kinh điển, nhưng mà nếu mà lựa cái mục tiêu, cái đối tượng mà cái việc của mình mà cúng mà thì cúng tức là cung cấp mà, cúng dường tức là cung cấp dưỡng lương mà, thì cung cấp dưỡng lương cho Tam Bảo cũng là một cách cúng dường, cung cấp dưỡng lương cho những người tật nguyền và cả bệnh hoạn nói khó khăn cũng là một cách là cung dưỡng, là việc làm bố thí mà thôi, cung dưỡng cho các con hồn, còn lại con hồn cũng vậy. Những người thành thật đó, cũng là rất đơn giản mà phải nói rằng là tôi giống như cuộc đời mình là còn chưa bao giờ nữa, nó không phải đọc tới đọc luôn mà nói thẳng cái điều đó với những người thực tế có cái niềm tin mình không có cách gì làm mục tiêu hết rồi là hết, mình làm cái chuyện rồi thì là coi như là cái gì làm cái này nghĩa là phí thời gian, phí công sức, phí tiền của mà không có kết quả gì. Bây giờ bắt đầu ta đi vào kinh. Hướng dẫn tới cái chỗ nào vui một chút. Chỉ một cái thân mà sáu lần tột thì thành sáu gốc. Mở sáu gốc, một cũng không còn. Cái đời này hỏi tôi nói được chưa hả? Đó, đó, để nó vào người nó chưa. Còn tôi thì hồi xưa tôi không biết. Thôi bây giờ vào là cái này nó các bạn này cũng cần thiết. Nhưng mà bắt đầu nói đó. Anh em ơi, tất cả bản hỡi thưa thật chứ tên. Nó có hoa thật dạo, ý tố không xa nhiệm màu. Nhưng tôi còn chưa rõ cách thức mở rút thế nào và vì sao là mở. Hết rút thường nó cũng không còn. Cho nên lực giải giúp việc đông mà một. Mở, mở hết ra rút rồi, cái một cũng không còn. Xin thật bán lòng thương. Đại chúng ta hạ mầm và chúng sanh đời sau bố thí thánh âm để cho chúng tôi có thể trường thật cấu nhiễm sâu vào trầm trọng. Bây giờ có các con trên tòa sư tử giữa nội ưu giá áo tâm và lê. Áo tâm và lê tức là cái ưu của thật. Cái áo của mặt, cái áo mà chính điều, cái y mà các vị mà phải thấy nó có cần cái lần sổ xuống nè, là xui với rất nhiều mảnh ra rồi mai xếp lại, nó từng vui dục từng vui, tức là nó từng khổ từng khổ vậy đó. Cái ý thì cái ý của một chuyện bị sơ á, nhân đâu tôi nói này để các Phật tử lý cũng học cho nó kỹ nè. Người mới xuất gia là cái áo, tức là cái y đó, y là áo mà, cái áo tràng của vị thanh niên thì không có cái điều nặng, chỉ cần nối giải lại cho nó đủ là đắp, đắp y đó. Y để nghi lỡ của các sinh thì không cần cái điều nào, miễn là cái nguyên giải đó nó đủ đó, sức sức vậy thôi. Còn khi mà họ đã giới, tức là họ đã tùy theo, thì cái y nó mới có điều. Cái điều nó có nghĩa là từng khổ rồi, ví dụ như là cái y năm mươi, tức là cái đề lộn của nó là một thức thức pháp thôi, thì ta cắt ra pháp khổ, khổ đó là cái bề đứng từ trong khổ xuống này, ta cắt là mà cái y năm mươi, cái y thấp nhất là gọi là y năm mươi, cắt là năm khổ, thì một miếng lớn, một miếng nhỏ, hai miếng lớn như nhỏ là vậy đó, giờ dần rồi nó lục á, lục để quên á, thế thì là nó ác nó đã, những miếng mà không nữa vậy đó, còn hai miếng là nguyên, thì nó gọi là một khổ, mà năm khổ như vậy thì gọi là y năm điều, gọi là hạ y. Cái đó, mà cái đó có thể là đi đến nước, đi giữa, cũng đi đại, đi đổ, đi điện lại, đi đường, không có còn nổi gì hết. Vậy là nội yên cũng gọi là hạ yên. Để làm tức là một việc mạch. Rồi cái thứ hai thì gọi là y tung. Y tung thì cũng có bề khoảng, cái bề rộng thì nó cũng đủ khoảng mấy hai thước vậy đó, nhưng mà cái chia ra là bảy khổ thì là bốn lớn miếng nhỏ không mấy con nãy ai nói à, tức là chắc là bốn miếng lớn có một miếng hơn nữa thôi. Rồi là y tung, cái áo này là có thể để mà mặc vô trong cái chuyện mà rồi tổng kinh rồi thức pháp cũng được, giúp những cái chuyện mà có tới rất nhiều lễ tăng trọng rồi lấy chúng. Còn một cái đại y này đó, thì cái đề khổ cũng vậy, nhưng mà ta chia nhỏ ra, ta làm chín khổ thì cũng bốn lớn bốn nhỏ. Thành ra các vị thấy đó, ta gọi là điều rất nhiều, tức là từng khổ, ta làm chín khổ rồi lấy thượng. Thì cái đó để thăng tòa thức pháp, để những việc lễ lớn nó có tính chất tiền như lễ lớn. Nhưng mà sao mà mình chưa lễ, chứ còn Như Lai thì xưa thì Như Lai cứ mặc bình thường, bởi vì Như Lai không có lúc nào như lễ gì khác hơn cái nào. Đại lễ y thượng y tung hạ như thế thì gọi là chín điều lễ thượng, bảy điều y tung, năm điều là lễ y hạ. Tăng người lô cái đại y là cái chín điều, chín điều là tối đa chứ không cần nữa. Nhưng mà sao mà cũng từ ba cái đó mà nó chia ra cho tới cái mà cái chín điều đó nó chia ra cái một cái thứ thượng nữa là nhiều thành 25 điều, cho nên cái y cái đắt hòa thượng mà nhỏ cái khổ đó, cái khổ nhiều lắm, chúng ta sẽ làm ha, nó nhỏ 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 còn tất bởi vì ví dụ như một cái sáu mà nói lại đó, người ta chia ra làm cái 25. Thay vì cái sáu mà khổ thì chia làm chín thôi, chín điều thôi thì nó là cái miếng lớn, nhưng mà chia là 25 thì nó là chín, coi nó nhiều như vậy đó. Chứ còn nó là cái cách của nó là cái giá trị của nó cũng giống như con số chín của cái thượng y như các bạn thôi. Thành ra cái chia như vậy thì về mặt hình thức là ta làm như vậy, cấp y 25 người coi đó, cái điều cũng nhỏ coi cũng có cái giá trị, và nó cũng là có vẻ như là trên cái phương diện về hình thức như lễ nó cho là trịnh trọng lắm.
Còn riêng mình tôi thì là tôi thấy rằng là yên năm mùi là để chấp tác chấp lòng dịch là mọi thứ. Yên bảy mùi thì có thể là họ sai niệm Phật thì chân được, yên chính mùi thì cũng vậy thôi. Vì vậy mà trong cuộc đời tôi thì tôi không có quan trọng gì cái vấn đề yên mà mười, mười ba điều, mười lăm điều, mười, mười chín điều, rồi hôm mốt điều, rồi hôm ba điều, hôm lăm điều. Thế là nó cứ từng nhiều cỡ với nha, tôi không có quan trọng. Bởi vì nó là y là áo mà, nó là cái áo của người đạo sĩ, của người tu. Do lại nữa Đức Phật mình dạy mình chưa tách ra tình yêu lắm. Tình yêu tức là tình yêu nhỏ nhỏ, tình khổ là tình yêu nhỏ nhỏ đó. Là nguyên do là Đức Phật chỉ cho các đệ tử rằng là tính ruộng, các ông thấy không? Các cái miếng ruộng của người ta làm, nó đắp ra bờ rừng, bờ cửa để mà người ta chủ động giữ nước. Để nó giữ nước cho nên nó đắp bờ được. Hoặc là những miếng ruộng mà trong chiều núi trong nó đắp bờ thì đắp từng cấp để nó giữ nước trong cái chạy ùa hết đi. Người ta gọi là bờ rừng, bờ cửa, chưa đang ăn. Cho nên bây giờ Đức Phật làm bốt cho các cái đệ tử của Phật đó nè. Nhật thực tan sang mỗi niệm nông phu cái khổ mỗi ngày mà các ông nó ăn hai bữa nha. Mình dùng cái tan sang là nói theo đại nay cái hồi Phật là ăn hai bữa ngay. Bữa sáng bữa trưa là ăn nhỏ. Thì bây giờ đây là bây giờ là thân thương nước lụ thường tư cái nữ chi lao. Nhật thực tan sang mỗi niệm nông phu cái khổ. Khi mà các ông mặc cái áo bằng lụa bằng tơ, các ông phải nhớ cái câu ơn của những người mà quay tơ, kéo kỹ, dệt vải để cho các ông mặc đó. Và mỗi ngày mà các ông ăn hai cái bữa cơm đó, các ông phải nhớ cái sự khổ cực của những người làm ruộng, những người nông dân, những người ta trồng chặt các thứ rau cỏ, cái thứ vũ cốc để cho các ông đường đó, phải nhớ như vậy. Đừng có quên. Đừng có tưởng đâu là ăn cái của đàn nó tích tính hoặc cái của người ta dễ dàng gì. Hãy nhớ mặc áo là hãy nhớ người có chỉ có to dịch giải ăn thì hãy nhớ những người trồng rau, những người trồng bắp, trồng khoai, trồng lúa. Do vậy mà phải phát huy những cái tích tích lại mình lại người lại tất cả chúng sinh và chính bản thân các ông hoặc nói có người tử các ông phải làm thế nào để cho các ông thành cái ruộng, thành cái đám ruộng đó. Mọi người nông dân người ta nhờ cái ruộng đó, người ta cấy cái trồng tỉa các thứ ngũ cốc ngũ quả các thứ rau cỏ để mà nuôi sống cho con người. Các ông phải nhớ sự cực khổ của người nông dân, của người dệt lụa, các ông phải tu hành làm thế nào để cho các ông biết thành một miếng ruộng như vậy để cho người ta vừa kiến thức. Cái đất lành của người ta, nghĩa là người ta cúng dường cho các ông. Thì các ông phải dạy cho người ta cái gì, các ông phải tu làm sao. Và các ông phải dạy người ta cái gì để cho người ta được phước. Giống như là miếng ruộng, để cho người ta gieo các cái lúa, các cái ngũ cốc, ngũ quả để mà nuôi sống con người vậy. À, do đó cho nên là cái đó, nó cắt cái từng miếng là để cho mỗi miếng gì là tượng trưng cho một miếng ruộng. Vì vậy cho nên gọi là phước điền y. Hiện tại giải pháp phục vô thượng phước điền y. Rất lành thai, cái áo này là áo giải thoát, áo này là cái lượng thuốc vô thượng. Ngã thiên đánh đái thọ, thế thế bất xả y. Con nay thường mang mặc cái y này, nguyện đời đời không có bỏ, không có ngờ. Đó là cái chú để mình đắp y, có cái chú vậy đó. Đọc cái câu chú đó để mình nhớ rằng đây là cái áo thuốc điện. Mà con nay được mặc áo thuốc điện rồi, và nguyện đời đời làm cái lượng thuốc cho chúng sinh. Mình nên gọi là chữ đại y tâm mình lên là chữ đại y tức là chữ chính điều. Vì cái điều mà ta chắc là ô thì ô có nghĩa là tư biểu tự sinh cho cái miếng ruộng đó chứ không phải gì hết trơn. Mình là ruộng nước. Cho nên là Phật tử mà cúng dường cho chư tăng là gieo gốc lành vào trong cái ruộng nước. Mà nếu mà cái ruộng mà nếu mà nó không có thân mà nó không có tốt với ham là coi như là người ta giao giống vô là nó mất giống luôn á. Thành ra cái người mà học đạo tu hành á, mình phải đền đáp cái ơn công ơn của đàn na cái chúng thiên là thế nào, mình trở thành những lượng tốt thì người ta giao giống vô thì nó mới mọc cây, nó mọc lúa thóc ngũ cốc ngũ quả. Và nếu mà đất quá cần gỗ xấu thì ta giao hậu thọ là nó mất giống luôn của người ta. Thành ra việc tu hành mà nếu mình mà không có tạo những cái phước đức ha, không có trí tuệ ha, không có đền đáp lại được thì coi như là mình lãnh của người ta, rồi người ta mất dốc luôn đó. À, cái thật là giữa áo con người lê cái bậy đó, thì nghe con hôm nay cũng xong qua cái đại chúng đức mạnh nó đột thành ra một cái rút đưa cho ông Anan là hỏi cái này là cái gì. Ông Anan đáp là cái rút là cái tôn. Cái Phật cậu cái sang qua nó thêm một phút nữa rồi cũng hỏi như thế cậu sáu lần mà cũng đều hỏi như vậy. Thế thì là cậu một lần thì gọi là một đức, cậu lần thứ hai gọi là phút thứ hai, cậu lần thứ ba gọi là phút thứ ba, cậu lần thứ tư, thứ năm, thứ sáu gọi là phút thứ sáu. Thì trong cái chuyện mà sáu cái phút đó, à cái này tôi hỏi gì mới, tôi nói rồi đó nha, nhớ rồi đó ha. À thế thì tôi nhắc lại sáu cái phút đó là để tôi hiểu cho sáu cái tăng mắt tai mũi lưỡi thân ý của mình nữa. Điều đó nói lên rằng là cái tâm của mình nó giống cái thể của tâm đó là có một, cái tâm thể chỉ có một mà cái tâm dụng nó thành ra sáu, cũng như cái thân không có thể của cái thân là một, thành ra bất động. Nhưng mà do công dụng cột một lần thì nó thành bút thứ một, cột lần thứ hai thành bút thứ hai, cột lần thứ ba thành bút thứ ba. Thế thì là cái thể của sao là một mà do cái dụng, cái tác dụng, cái công dụng mình cột nó thành ra sao. Thì cái tâm thể của mình là bốn thanh tịnh, không hề có một có sáu gì hết. Nhưng mà khi nó tác động vô mắt, nó thành ra cái thấy của mắt một, tác dụng vô mũi chân nó thành ra cái mơ, thành ra hai, tác dụng vô mũi thành ra cái mũi ngửi để biết mùi. Cái tâm mình đó khi mình ngửi biết mùi đâu, thành cái tâm của mình nó thành ba, tác dụng vô lưỡi nó làm cho mình nhớ biết mặn lạ chua cay, thành cái tâm của mình là cái tâm biết nhớ mặn lạ chua cay, chứ cái tâm mình biết là thành bốn. Tác dụng vô thân nó làm cho mình biết nặng nhẹ trơn láo nhất đó, à thế thì là cái tâm của mình thành ra năm. Tác dụng vô cái óc của mình là cái tâm mình đó, nó làm cho mình nhận thức phân biệt mọi sự vật, thương ghét vui mừng buồn giận thêm chê bảo quý. Thế thì cái tâm của mình lúc bây giờ nó hoàn thành được sáu thứ khác nhau. À cho nên cái này nói lại nó cũng vẫn dễ thôi. Thành ra cái tâm thể là chỉ là một cái tâm lưu viên tiên gọi là thức đó mà, nó có cái tu dùng mũi thức phân biệt là một thức thôi, nhưng mà nó tác dụng như sáu cơ quan thì nó thành ra sáu cái, sáu phần biệt khác nhau. Thế thì từ cái một cái miếng là sao, nó thành ra là sáu cái thức, sáu cái chứa hữu nhất, sáu cái phân biệt gọi là nhận thức. Thế là cái chỗ đó mà là nó trong cái phân biệt đó mà nó sinh ra các cái tiêu chuẩn não thấy không bằng lòng gọi là thấy ghét, nghe những cái điều mà không bằng lòng nghe thấy ghét, ngửi những gì mà không bằng lòng ngửi cái này rất bực bội, ăn cái gì không bằng lòng nó gây ra nó lại cũng nổi giận ăn nó không bằng lòng. Thế thì là nó do nó sinh ra sáu từ cái thể thanh tịnh là một, nó biến thành sáu công dụng cho nên nó thành phiền não khổ đau rất là dữ dội. Thế thì là lúc mà đã tổ có thứ lớp như vậy thì bây giờ mở lúc đó thì cũng phải có trước con sau. Mở cái lúc đó thì là lựa lúc nào mà nó dễ mở, mình mở được một lúc, cái lúc nào nó lỏng, cũng như là cái dây hay cái khăn mình tỏ cái lúc nào lỏng mình mở được. Mà mở được một lúc thì là tất nhiên là có mối rồi, có mối rồi thì mở luôn được hết. Thế thì là trong pháp tâm của mình, mắt tay mũi lưỡi thân ý pháp tâm của mình, cái căn nào mà mình nhẹ nhất
chứ mình nhẹ cái nghiệp nhất. Thì mình nên chế độ sinh hoạt để mà mở về cái căn đó trước. Nhưng như có người nó nặng về nhãn căn, người ta mê những cái sắc tướng. Có người người ta không đam mê sắc tướng mà ta nặng về ngũ căn, là ta đam mê những cái âm thanh, những cái nhạc, là đi những cái nọ, những cái lời hay tiếng ngọt. Có người nó đam mê nặng về tử căn, có người đam mê nặng về thiệt căn. Ví dụ như mấy người mà thường ưa nhậu mà không bỏ nổi đó, ưa nhậu mà không bỏ nổi đó, là nó đang lên một việc tăng đó. Hoặc là hết chết, hoặc là cách chiến lược mà không bỏ nổi, để mà chỉ ăn cố đó mà, thì nó nặng một việc tăng. Có người đam mê việc thân tăng, thì thân tăng lại đam mê chút. Có người nặng đam mê về giữ tăng, mà những người đam mê giữ tăng này thì hình như là những nhà thân, những nhà tư sử, những nhà văn sử, những nhà quả sử, họ đam mê giữ tăng. Cho nên họ thích cái nghề nghiệp của họ. Từ trong thực tế cũng như là trong những cái tuồng kịch, những cái kịch nghệ, người ta diễn đạt những cái người là thi sĩ hay là văn sĩ thì họ ăn hạnh đơn sơ, thậm chí là lớn chỗ ở họ bày hẹn, họ cần nghĩa là trang trí đẹp đẽ gì hết. Là tại sao? Là tại vì họ đam mê được tứ căn, đam mê được tứ căn, là nó chỉ biết cái tác phẩm của họ vẽ ra, tác phẩm họ viết ra, tác phẩm họ sơn phấn ra. Còn các cái thất bên ngoài, kể cả vợ con cũng không cần luôn, nghèo chịu luôn, anh đơn sơ giản dị luôn. Là tại vì người ta không thích các cái tâm thức mắt tai mũi lưỡi thân ít đam mê, mà đam mê về ý nhiều, đại loại nó như thế. Thành ra là trong cái sáu căn đó, nó có người nào đó nhẹ về cái nào đó, nó nặng về cái nào đó, thấp ra không ai biết ai hết. Thành ra lựa cái căn nào mà dễ dàng thì mình chinh phục nó trước, chinh phục thành công cái căn đó trước rồi thì về các cái kia mình đó, nó có cái điều kiện dễ chinh phục. Giống mình mở được cái lúc nào hay lỏng mình mở trước, sau đó có cái mới rồi thì mình sẽ mở được các cái lúc kia. Đấy, vấn đề của mình là nó như thế. Đọc đạo kinh này ngày dạy tử Phật chính chắn xác lại về vấn đề duy kiến của mình. Cái chi thể là một, chúng ta có chi thể là chi dụng chi thể, tức là một cái bản thể là một, cũng như là cái thân đó. Bản thể của thân, cái thể của thân là một, mà cái công dụng của mình là do mình có, thành ra có sao cũng cái chi thể của mình là nếu không có hai ba. Nhưng mà khi nó tác động vô mắt tai mũi lưỡi thân ý, các căn nó hành động, chứ thể là một tự nó chẳng có mình giận thương sợ yêu ghét muốn gì cả, nó chẳng có tham sân si mạn nghi gì cả. Do sự tác động bất giác vô minh mà nó khiến cho cái tư dụng nó trở thành ra nhiễm ô. Thành ra là thường ngày mình sống bằng cái dụng của cái trí, thành ra nó sinh ra thương biết nhưng mình tốt xấu là sử dụng cái dụng của cái trí. Còn cái thể của cái trí là ai cũng như ai, đều thanh tịnh bản nguyên. À, do sự bất giác vô minh thì bất giác có cái một tình tròn, nó đột biến nó xảy ra, cái tình cờ đột biến nó xảy ra mà mình không giữ được, không làm chủ được, và là bất giác. Do sự bất giác vô minh khiến cho cái tư dụng nó trở thành nhiễm ô,
những cái lúc mà đức Phật đã cụ thể hóa qua cái sanh kiếp ba la, chính là những cái lúc những gì lúc tham tâm si mạng mà nghĩ nộ ai cụ ai ô được, tức là mình giận thương sợ yêu đế muốn, đó là cái lúc đó nó thành cái lúc đó. Cái sân lửa qua của Phật tự thể nó chẳng có lúc nào, cậu lúc là do cái bàn tay Phật, nghĩa là nó do mệnh tóc của ai đó làm ra. Khi đã cậu lúc rồi thì lúc nào sân ấy do vậy là mất đi cái tự thể láo mịn của cái sân, của cái sân qua. Cái chi tiết vô tiết hay nói cách khác là cái thể tánh tận lưu của ta với thân tịnh bản nguyên, tâm thức đẹp đẽ như cái thân qua lá mệnh ấy, tất mất là do ta, khiến cho cái tiêu chiến của ta nó trở thành ra cái tiêu chiến lập tư. Thì cái lập tư nó là thân đẹp, vết thương lấy bỏ thân cơ làm cho sáu căn nắm được bởi sáu tầng, sắc thân hương bị tiết tháo. Này tôi nhớ cái câu rất đơn giản nhưng mà nói là cũng là một cái công thức đơn giản để mình dễ nắm thôi nha. Tư kiến lập tư là tức vô minh bổ, mà tư kiến vô kiến là tư tức niết bàn. Cái tư kiến mà mình để cho nó thân cận mình có tức mất vậy thì nó là nguyên nhân của niết bàn. Còn cái tư kiến lập tư tức là hiểu biết rồi mình trồng thêm sự phân biệt, mà phân biệt càng sâu càng nặng chừng nào càng nhiều thiền quái chừng đấy. Nếu tâm trong cầm rút thì phải mở hết cái rút bỏ đi, nếu tâm trong thế an lành thì phải diệt đi cái tính chất, diệt đi cái chất phải là giấy là rết là thương là tham là sân là chiên là mạng. Thành ra cái việc này trở lại cũng khó, nhưng mà hãy nói về tu hành là phải ráng mà việc thôi, không cách nào khác. Hãy ráng mà quá giải mà việc thì cái tính chất. Tính chất thì tuy là nhiều, nhưng mà hãy muốn nói cái ít nhất là về cách ngã và cách pháp. Nó rõ nhất là cách ngã và cách pháp. Nếu không việc được tính cách ngã cách pháp thì nó phân ra các cái tính chất khác vô cùng, như tham sân si mạng luôn cũng là nó thắt chút từ cái tấm chất ngã cái thắt mà ra. Rồi cái tấm ngã như mình buồn giận thương ghét phải với hơn thua cũng là từ cái chất ngã cái thắt mà ra. Không mở đúng trung tâm hút thì không thể tháo hút ra, không có thuộc pháp dân thì đam mê lầm lạc lâu đời không xóa sạch được. Cột ngã có rút một rút hai thì mở cũng phải theo thứ nhất, ta hãy cứ rút là làm cho cái thân qua mịn đẹp của Như Lai thành một rồi hai rồi thành ba bốn năm sáu rút, mà cái tâm rút thì không thể đổi giờ. À, cái thân mình như vậy mà khi đã cột một lần thì gọi là lúc một, cột hai lần thì gọi là lúc hai, cột ba lần thì gọi là lúc ba, không có tâm không đổi dạng. Tâm tâm của ta cũng vậy, vốn là cái trí tuệ trong thất thanh đẳng, nhưng mà nó tác động vô mắt tai mũi lưỡi trong ấy rồi thì tâm nào là ra cái ấy, cái nào mà dùng nhãn thức thì gọi là nhãn thức, cái phân biệt của mắt là nhãn thức. Cái hiểu biết phân biệt của nhĩ căn cho lỗ tai thì gọi là nhĩ thức, cái hiểu biết phân biệt của lỗ mũi thì gọi là tỷ thức, cái phân biệt của lưỡi mà ngạt cái tai thì gọi là thiệt thức, cái phân biệt nóng lạnh tan láng rứt nhám của thân thì gọi là thân thức, cái tư duy phân biệt của ý thì gọi là ý thức. Thế thì là từ cái thể tánh thanh tịnh một mà nó tác động cho các căn thành thức sáu cái công việc khác nhau, không thể nào mà trộn lẫn và pha lẫn công việc nó được. Nó từ họ khỏi biết mình khá rồi. Ta tai hại gây đau khổ cho con người là cái chi kiến với tận với thanh với minh với diệu lại nó trở thành ra cái ngã chấp pháp chấp sinh ra cái thải cái quý cái một mừng cái giận cái thương cái sợ cái yêu cái ghét nó hại lại chỗ đó mở mắt mở tâm mắt thì cái mệt cũng không còn vì sao thân mà thân tận thì sáu không còn sáu mà chỉ còn cái tư kiến vô kiến cái thể tánh tịnh minh cái tư vô kiến là cái tư kiến không có thân biệt thành ra trong kinh Phật mà mình niệm nam mô đại trí văn thù chư lợi bồ tát mỗi buổi trưa con sư nào đặt đệ tử đến Phật trong cái chùa cái niệm bổn sư thích ca mâu ni Phật xong rồi là niệm đại trí văn thù sư lợi bồ tát nam mô đại hằng phổ hiền bồ tát niệm đại trí văn thù sư lợi bồ tát là cái người đó phải nhớ tới cái tư kiến vô kiến phải nhớ tới cái đại trí văn thù là cái nghĩa cho cái gọi căn bản trí cũng gọi là vô phân biệt trí là cái nào mà mình phải vận dụng cái vô phân biệt trí cho được thì cái việc tu hành của mình mới thành công tốt. Tình hình bệnh đại trí văn thù lành là lũng là cái nào mình trở về nam mô đại trí văn thù chứ lại bồ tát tức là con nguyện quay về nương tựa với đại trí văn thù tức là vô phân biệt trí cũng gọi là căn bản trí cũng gọi là vô phân biệt trí quay về cái trí đó mà tiếp nhận nam mô đại hành phổ hiền bồ tát tức là phổ hiền bồ tát là tôi hiểu cho cái đức tính là tinh tấn để mà hành những cái gì mà mình đã học đã nghe đã hiểu và mình biết thành ra mình gọi là đại hành cho nên mà mình học mình nghe mình hiểu mình biết thì mình không hành thì nó giống như là mình nói các thứ bắp các thức ăn mà mình không nói là không ăn không làm tấm và không ăn thì nó có no được vì vậy mà lượng nam mô đại trí văn thù chứ lo bồ tát là hành có niệm bồ tát mỗi buổi tối được có niệm mình niệm là lẽ ra cái niệm có nghĩa là tư duy là quán chiếu ấy nhưng mà rồi nó thành cái nghi lễ rồi mình vừa đánh mỏ mình vừa niệm không vậy đó thì cái công dụng nó không có bao nhiêu đâu niệm nhưng là phải tư duy và quán chiếu tức là phải nhớ luôn cái công dụng cái đức tính trong suốt thanh tịnh đó gọi là niệm cái niệm đó mới tốt chứ cái niệm mà mình vừa đánh mở hay vừa đánh thức mà mình niệm mình nam mô đại sư nam mô sư lợi bồ tát nam mô đại sư nam mô sư lợi bồ tát mình niệm cho 1000 lần hay là 1000 lần đi nữa công dụng không có nhiều mình niệm đâu cho nên là niệm căn bản trí niệm vô căn biệt trí mình luôn nhớ cái niệm đó thành ra cái chi kiến vô kiến có thể tánh tịnh minh bây giờ nó đang dừng khai lẫn nhau mà không có gì cả nhau mọi lúc phải bắt đầu từ cái lúc khởi đầu chứ thực quan nó như khác phải vượt tu hạ chấp trước chứ mỗi một bước thì vượt từ cái lúc khắc chấp tiếp theo gọi là vượt từ cái khắc chấp đó không có nên biết cái gì thì có là chỉ tháo cho con người là tất cả những cái thứ mà mình thấy ở trước mắt từ núi sông đất liền từ trong hơi nước cỏ không có nước có gì thì có là thế cái việc từ đâu có nghĩa là việc tư làm cho nó mất đi không phải không có làm sao cho núi sông đất liền này nó mất được đâu không có làm sao mà tài tâm nó nhất mọi cảnh vật cứ mất mình mà nó mất được không cần làm cho nó mất nó thương nhưng mà mình không có lưu nước mình không đam mê gì đó không khổ sở gì đó mình có thể bỏ nó bất cứ lúc nào có thì cũng à, như là một con người nè. Nó còn cái thân thì còn phải cần dùng những cái xung quanh như ăn mặc ở, ngủ ngơ trong cuộc sống. Nhưng mà cái cuộc sống cũng như là cái thứ lông to nó đều rất là đơn giản, không có một cái sở hữu nào mà ngài đam mê để mình vui trong mình. Tôi nói cái này đại chúng đấy, những người tu Phật được mà chỉ còn có cách đó thôi, không cách nào khác nữa. Ngoài cách đó ra không có tu cái kiểu gì mà được cái gì hết. Nên là cái vấn đề là thật ngã đi cái pháp chất, là coi mọi sự đặc hiện tượng trước mắt bình thường, không có gì đáng quan trọng. Hay nói một cách khác là luôn luôn là tâm niệm rằng dạng pháp trước mắt ta là duyên sanh như quyển, không có cái gì quan trọng. Có được như vậy thì mới gọi là cái quan niệm xả pháp chấp mới được. Không coi không có cái gì quan trọng hết thì mình mới có thể xả bỏ được cái pháp chấp. Cái pháp chấp mà tất cả mọi cái mà mình coi nó là quan trọng là mình bỏ không được đâu, không bỏ gì được hết. Còn cái bản ngã hả? Xả ngã là xả bằng cách nào? Xả ngã là bây giờ đây là công việc đây. Nếu mà chỗ ông cho ở chỗ nghỉ ngơi mà tốt thì cũng không sao, cũng ăn ở được, cũng bình thường. Mà nếu như cái chỗ đó, cái điều kiện ăn ở nghỉ ngơi mà nó không được tốt, mà mình vẫn chịu nổi mà không có thấy đau khổ, thậm chí đơn sơ vô cùng, mà các vị biết là Đức Phật bổn sư của chúng ta không đặt một cơ sở nào, không đặt một cái gì là cái của mình để cho mình. Cho nên là cuộc đời của Đức Phật là đi xác thực mà ăn mà ở mà sống. Và cuối cùng cái ngày mà gọi là ngày diệt độ, gọi là ngày nhập niết bàn cũng là ở trong cái rừng cây ta la không họ, chứ cũng chẳng có cái chỗ linh đình quan trọng gì cả. Chính cái đó là nó phát xuất từ cái quan điểm mà xả bỏ ngã chấp và xả bỏ pháp chấp mà ra, do vậy mà có được đại đề đề đại niết bàn. Chỗ này là cái chỗ mà phải nói là tôi tư duy thâm hậu thấy được cái chỗ đó, cho nên nó hình thật ở trong tâm trí. Muốn làm như vậy cho được như vậy, nhưng mà bây giờ ngay bây giờ tôi nói lại chứ thành thật mà tôi nói, nó còn ràng buộc dài cái phật sự nhỏ nhỏ nữa, chứ còn cái là không lâu đâu. Chứ mà nói chấp thì kỳ bứt bỏ cái kỳ nước để mà ráng mà đi làm cái công việc mà trả ngã sở pháp cho nó đúng, thì mình mới có là bồ đề thật sự, có giúp bạn thật sự thôi. Ngoài cái đó là không có kiểu nào được, không có làm cái gì được hết. Thế nên là nói cho tôi bây giờ là cũng gần như là nói thấp cuối cùng, nói thật như vậy, chứ còn không có tu mà hình thức gì được hết á. Bất cứ một hình thức nào không có kết quả gì hết. Có chăng là so với tương đối với thế gian á, những người mà nhiều tội lỗi đầy tham vọng á, thì mình có hơn được tí xíu, có hơn được tí xíu cũng tạm sống được, không đến nỗi tự tử, không đến nỗi khổ đau, không đến nỗi tự tử vậy thôi. Chứ còn cái sự giải thoát thiệt là phải chỉ có một đường duy nhất là xả ngã chấp và xả pháp chấp. Mà xả ngã chấp là không có một đường nào khác bằng con đường, nghĩa là đừng có tài sản sự nghiệp ở đâu cũng được, ăn đâu cũng được, nằm kiểu sao cũng được, ngủ nghỉ kiểu sao cũng được, là xả ngã đó. Xả pháp là không có gì hết. Người ta nói kiểu này, cái đoạn kết thúc này, phải bắt đầu từ cái thức, từ cái thức khởi đầu là chế thực vô minh, phải tuyệt tiêu ngã chấp trước. Tiếp theo một bước, diệt từ ý thức hấp dẫn tiếp theo đã chấp được hấp dẫn. Ngày nào ngã thấp được không? Ngã thấp được không thì gọi là nhị không, thì gọi là nhân không, là thấp không, cũng gọi là nhị không. Ngã thấp được không, không còn thấy có ngã bản ngã, không còn thấy có cái gì của bản ngã, gọi là thấp không. Ngày nào ngã thấp được không, hỡi ôi là người sẽ thành thật, nên chửi những con người ngã thấp câu không ấy. Nhân từ gọi là ngã thấp câu không, tức là ngã chấp không còn, phát chấp không còn, thì chỉ nói là người đó là người thành Phật. Đây là mấy câu này nó đơn giản vậy mà tôi biết tự động đó nha, anh tự động nổi lên nè. Ngày nào ngã thấp đều không, anh tự động lên lại nha. Hỏi ai là người sẽ thành Phật, nên chỉ những con người, đây là chữ to nè, ngã thấp câu không phải. Từ ngã thấp câu không, tức là ngã thấp đều không. Anh chỉ động đặt là để cho mọi người để tự đọc cái này và lưu ý cái đó. Mà hiện giờ đó so với tôi đó, so với nhiều người đó, thì tôi tập đi trên con đường ngã thấp câu không đó, nhưng mà nó cũng còn vướng. Còn vướng gì trách nhiệm, nó thiệt là cái trách nhiệm mà nó đúng ra đó, của tôi bây giờ đó. Cái mà bây giờ đó nè, tôi thương Phật tử thực tình đấy, chứ tôi có nào biết giải cho các Phật tử đông về đây tôi làm cái gì. Có thành thật mà nói vậy đó. Cũng như bây giờ tôi dạy tâm đi là tôi tiếp cái thử thuốc của tôi, là tôi mới rớt cái tôi dạy thôi, rớt mà làm việc, chứ thật sự cũng không có muốn dạy gì hết. Bởi vì cái đạo lý nó cao sâu tuyệt vời quá, làm sao mà dạy được, nói cho được, nói không ăn thua đâu. Cho nên hồi xưa mà tôi nhớ cái câu mà Đức Phật mà khi mà ngài thành đạo rồi ngài nói, ủa à, ngài muốn nhập diệt đó mà. Cái điều đó là hết sức đúng. Thành đạo rồi là muốn nhập diệt liền. Ngài nói là ủa, tất cả chúng sinh đều có thật chất, đều là thật cả, tại sao họ tạo vô minh thiền thuật vậy là khó đâu chứ. Thế là ngài tự nhiên cái chân lý ngài thấy gì rồi, cái là ngài muốn nhập với bàn luôn, không còn gì để nói, nhắm nó cũng không nổi mà nói. Thế là ngài mới nhập với bàn. Rồi các hàng chư thiên mới thiết tha mới năn nỉ, rồi ngài mới dùng cái dựa trên cái lời năn nỉ đó mà ngài tư duy quán chiếu lại thiền định, ngài thấy rồi lại cái hạnh nghĩa của chư Phật mười phương một chút kia cũng y như tâm trạng vậy, không nhớ nữa con à. Nhưng mà rồi sau đó chư Phật cũng đều phải hạ thấp cái giáo lý xuống, từ cái hữu nghĩa đại thừa giáo nghĩa ngài đưa thấp dần xuống, ngài nói thấp tinh tế, pháp thật nhân duyên, rồi pháp là thập thiện, rồi pháp tam nguyên ngũ giới tâm minh, nghĩa là hạ thấp xuống để cho mọi người tiếp thu. Chứ còn thật sự cái đạo Phật mà đúng mức là không có gì nói nổi. Thành ra ngài cái ý mà thành Phật rồi là muốn nhận Niết Bàn rồi vậy. Tôi thì bây giờ thật sự không hề muốn giảng gì hết, mà vì giảng khó lắm, Phật tử nghe khó lắm, và nhiều cái ý tưởng, còn nhiều kiểu lắm, ta phê kiểu này khác kiểu kia. Trong khi đó những người mà nắm được ít lắm, mà biết ai là cái người có thể nắm được, còn cái việc phê phán cũng là lộn xộn nhiều lắm. Thành ra là thật sự bây giờ là còn vì Phật tử mà làm để mà đền ơn thầy tổ, đền ơn đại năng, chính thấy là tiếc cái ốc của mình đối với đạo Phật. Rồi một phần những giới tăng ni cũng vậy, tiếc muốn truyền đạt chút nào thì thôi, chứ không còn muốn gì nữa. Mà chừng nào mà ngã chấp mà không câu không thì tôi coi như cuộc đời cũng chẳng qua là những cái duyên gặp nhỏ nhỏ để bỏ những bùn để ta bước lên cho khỏi lắm chân thôi, chứ còn cái việc mà đạo quả như thượng bồ đề đó còn xa. Nếu mà cứ mà lơ mơ bình thường vậy là y như là mình đứng bùn để bỏ vài cục đá để đi bước nhóm nhóm cho nó khỏi lắm cái chân, tức là nó hơn những cái người mà lỗi bùn vậy thôi. Còn cái mà giải thoát giác ngộ thật sự là ngoài cái vấn đề mà vượt từ ngã chấp pháp chấp, không có cái gì được gì nữa. Thì bằng cớ các Phật tử mà có được phần nào mà giải tỏa những cái khổ đó, là các vị bắt đầu là các vị cũng phải được giải tỏa được bớt cái ngã chấp đi đó. Dù đất phát chất là vì các vị mới an lành đó. Điều đó tôi nói để các vị thí nghiệm coi. Hiện giờ các vị có chứ không phải là không. Có được sự an lành. Nhưng mà do cái gì? Là do các vị xả đi một phần chấp nhận bớt đi. Và các vị bớt đi một phần phát chất nào đó thì các vị mới có an lạc nhẹ nhàng. Nhưng mà nếu mà an lạc nhẹ nhàng muốn giải thoát đến nội lực như Phật thì phải hoàn toàn xả bỏ chứ không thể bớt. Bớt là cái chuyện tầm thường lắm. Như tôi nói, nếu mà mình mất bớt bớt giữa hai ngày y cũng cùng thì mình hãy cùng đá để bước dâu dâu để khỏi lắm. Cũng hơn hơn là lỗi như vậy. Nhưng mà vậy chưa phải đến một phần nào. Tại nên những chữ đó là tôi chữ chữ to, thành người là những chữ quan trọng là tôi chữ to. Nhưng mà cái người nào đọc mà hiểu được cái ý của tôi nhắc nhở như vậy thì nghiên cứu mới thấy cái quan trọng. Còn bằng không mà đọc chữ nào như chữ đấy là nó mất đi cái lợi. Tất cả những chữ tôi đọc bây giờ là những chữ quan trọng là đều chữ to thì nặng hết. À, bây giờ tiếp tới cái chủ đề mới nè. Quả vị có thức cao, nhưng mà sự giải thoát thì giống nhau, không có khác. Không có khác bao nhiêu. Trong tầm thức giới, thức đại đều là giữ kiện chứng đắc viên thông. À, lục căn, lục trần, lục thức, thập bát giới, gọi là căn trần thức giới, đều là giữ kiện chứng đắc viên thông. Chứng đắc viên thông tức là nhìn giải thoát mà ngộ, tỏ ngộ được cái chân lý viên mãn, thông suốt, không còn bị trở ngại, gọi là viên thông. Viên tức là viên mãn, thông tức là thông suốt. Nhìn thêm vào thêm độ nhìn giải thoát bằng một cách viên mãn, thông suốt, không còn bị ngăn ngại, nghĩa là nắm được chân lý, đỏ ngộ được chân lý, gọi là chứng đắc viên thông. Cái điều mà khi mà mình được một cái phần mà nhìn giảng pháp, mình được cái chỗ viên thông phần nào thôi, chứ chưa nói trọn đâu, là so với cái nhận thức thông thường đó, nó trái ngược hết. Tôi nói ví dụ như có Phật tử mới vừa nói tôi đó, có ông cụ thân sinh thời gian đi ngoại quốc. Rồi đi ngoại quốc cũng là cả 10 năm, 10 mấy năm gì đó. Nhưng mà tới 81 tuổi rồi về Việt Nam trở lại. Rồi mất ở tại Việt Nam. Tôi ở thăm ở nhiều tuổi, 81. Tôi nói vậy là không có gì vô cùng đau đớn khó kinh ha. Bởi vì thường thường ở trong báo á, ở trong báo chí mấy bài, mấy cái lời cáo phó đó, chúng tôi vô cùng đau đớn báo tin cụ thân chung với tôi, cụ nội con mẹ gì đó, tên gì đó, phát danh gì đó, đã từ trần mất vào hồi mấy giờ hưởng thọ được 81 tuổi, ví dụ vậy không. Tôi nghe nói 81 tuổi tôi nói vậy là khỏi có vô cùng đau đớn báo tin ha. Bởi vì tôi đã nói là tôi chính đắc viên không rồi, tôi nhìn thấy con tử này cỡ tôi về chứ chưa hề nét chút nào. Thậm chí cái người mà cỡ 60 tuổi rồi hỏi tôi nó chết tôi cũng còn chưa cho là quan trọng mà. Thế thì 80 trở lên rồi là còn gì đâu nữa mà vô cùng đau đớn báo tin chứ. Không có đau đớn gì hết á. Báo tin bình thường, ông già tôi chết rồi. Hết. Không có tội. Thành ra tôi nói thật á, nghe thì nó nghe tà, nghe như là cái người kỳ cục á, nhưng mà nói là chính đắc viên thông á, nhìn sự thật không có đó nữa. tới tuổi đó chết là còn có thiếu gì nữa mà vô cùng đau đớn lắm đấy. Thậm chí mới 70 tuổi đã liệt rồi, có người vậy đó mà sống tới 85 tuổi, trong vòng 15 năm liệt mà nằm một chỗ, đại tử vô cùng khó khăn và khổ cho con cháu. Vậy mà cái tình đó cháu phó cũng vô cùng đau đớn báo tình, là nghĩa là sao? Cho nên người ta không có thành thật, người ta bị vô minh che lấp rồi, người ta không thành thật cái lòng mình. Mười mấy năm mà hành hạ con cháu như vậy và tự hành hạ bản thân mình như vậy mà người ta chết rồi không có tu vô cùng quan hỷ tát đi. Ông bà tôi gì đó 15 năm bệnh khổ vô cùng, bây giờ mới bỏ được cái thân này vô cùng quan hỷ tát tinh thân bằng với thuộc, và ngày đó thấy nó đem quả đó tại mình không quà gì đó ở đây cũng cứ vô cùng đau quá đau đớn bỏ tình, chừng nào các vị nó hết đau đớn. Cho nên là một cái nhỏ đó mà tôi nói ở cái đại chúng là cũng là một cách chiến tác viên thông, nếu là nhìn từ mặt không có đéo đó nữa, chết là phải quá rồi chứ còn nhìn nó non đó. Đã sinh thì có già, rồi có bệnh, rồi có chết, nói là chân lý bất di bất bất di bất dịch, rồi vô thể dĩ vô chung. Thế là 80 mấy tuổi đã lâm rồi mà còn vô cùng đau đớn báo tin, là các vị còn chừng nào các vị không đau đớn để báo tin. Thì mặt này thì sinh tử dữ dưỡng, chuyện này là trên thế giới xảy ra ào ào, núi lửa phun, đất trời đất sụp, nhà cửa gió lốc phun trốc là chết người ta dài dài, bảo lực chết người ta dài dài. Thế thì là cái thi văn ở giữa bài này là sinh tử dữ dưỡng. Còn cái quả địa cầu này thì duyên biết là thành tựu quả không, không có ngày nào không làm sao tránh khỏi được. Nắm được cái đó là các vị đã nhìn sự vật mà thật sự bằng cái lòng mình, thì các vị biết là cũng một phần gọi là chứng đắc viên thông đó, nghĩa là nhìn sự vật viên mãn thông suốt và không có méo mó. Quả vị có thức cao mà giải thoát thì khác nha, giống nhau không hết mấy trăm tầng thức giới, đều là biểu tượng chứng đắc viên thông. Ông Anh và Đại Chúc nhà Phật khai thị cái tệ nhãn được viên dung, được viên dung thông đạt à, cái viên dung thông đó là tôi giúp chị động đó nha, có nghĩa là viên mãn và thông suốt ra. Nhưng dân tâm đạt đối với tâm lý xé bỏ được cái màn lý nghi ngờ đen tối, tất cả đồng chấp tay cung kính mà thưa bạch thế tôn, ngày nay chúng tôi thâm tâm thế trước với bức đèn vô minh phải giác được phần vô ngại. Tôi rất là bằng lòng và muốn nhắc nhở với Phật tử, con người của ta có năm cái con mắt, trong chung gọi là cái từ ngũ nhãn. Một là nhìn đời bằng nhục nhãn, tức là nhìn đời bằng con mắt bình thường của những người không hề biết gì về đạo lý, về chân lý, cứ sống theo làm thế nào mà để cho bồ to bồi cái cuộc sống của mình trong cái việc mà ăn mặc ở ngủ thở, để mà nuôi dưỡng mấy chục kilo thịt của cái thân này. Ngoài ra bất chấp đạo lý, bất chấp luân thường lẽ phải là lý tưởng cao thứ này. Thế thì này là tôi thích cái đại thống như vậy đó, nhìn đời như vậy đó, thì đó là nhìn đời bằng nhục nhãn. Ta sử dụng nhục nhãn mà ta nhìn đời. Còn cái người thứ hai khó hơn một chút là ta có thể tập huấn luyện cho ta nhìn đời bằng thiên nhãn. Thiên nhãn tức là ta nhìn đời có tốt có xấu, có đạo đức có tội ác, có đúng có sai. Do vậy mà cái người này nhìn đời nó rõ ràng hơn, tốt thấy liền, xấu thấy liền, phước thấy liền, tội thấy liền. biết thế nào là quả báo tốt, thế nào là quả báo tốt, nó đem lại cho mình, cho người, cho xã hội. Thế là cái này nói cách khác là cái người mà có học được cái giáo lý mặt thiện nghiệp, xa lánh được cái tội lỗi của thân, của khẩu, của ý, tránh được 10 điều ác của thân khẩu ý, bồi dưỡng phát huy 10 điều thiện của thân, của miệng, của ý, thế thì là người đó nhìn đời bằng thiên nhãn. À, nghĩa là biết tội hướng, có lý tưởng, có đạo đức. Thế thì là nhìn đời bằng thiên nhãn là con người đó cũng có được một phần tốt lắm đó, trong sáng an ổn đó. Rồi còn nhìn đời bằng pháp nhãn, pháp nhãn là sử dụng cái con mắt của hàng thanh văn, nhân dạng pháp giai không á nha, thanh văn họ nhìn dạng pháp giai không á, nhưng mà cái không của thanh văn nó còn cực lắm. Cái không của thanh văn đó là phải chia sẻ, là ví dụ như là giờ ví dụ cái bên này ha, mà hàng thanh văn á, hàng a la hán họ muốn biết cái bên này là không á, là họ phải thiền định, họ chẻ cái này làm hai là một lần, rồi chẻ nó làm tôi, họ dùng cái trí á, cái trí mà họ quán ha, rồi chẻ nó là làm tám, rồi chẻ làm 16, rồi chẻ làm 32, rồi chẻ nó làm 6, rồi 64, rồi cứ chẻ quán, chẻ 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 nhỏ chẻ bí cho thành cái vi tầng, vi tầng họ quán, họ quán một vi tầng nó chẻ làm hai, thì nó thành ra một hộp là lông mao đầu cần, tức là học cần bằng cái đầu với lông câu. Rồi học cần bằng cái đầu lông câu đó họ quán ra nữa, họ chẻ ra nữa thành là thố mao đầu cần, tức là học bụi đó bằng cái đầu cái lông con thỏ. Rồi từ cái học bụi nhỏ với đầu lông con thỏ học quán chẻ làm hai nữa, thì nó họ chẻ ra gọi là kim tầng, tức là bỏ vô trong cái kim loại vậy nè, trong cái miếng đồng cái miếng thau nó lọt đi. Rồi họ quán thủy trần, trẻ làm hai nữa ha, bỏ thủy trần nghĩa là bỏ cái hồng bụi đó trong nước mà nó rớt mà nó không có ướt, vì cái nước nó còn thưa mà cái bụi nhỏ hơn nữa thì nó không ướt. Rồi cuối cùng là sao gọi là lăn hơi trần, họ quán cái lăn hơi trần đó nghĩa là họ trẻ lăn hơi trần làm hai nữa nghĩa là không còn gì hết đó. Thế thì là vận dụng như vậy tôi gọi là, tôi gọi là tức không quán. Cái không quán như là quán họ thấy giảm pháp giải không bằng cái cách là chia sẻ giảm pháp, vận dụng thiền định là chia sẻ giảm pháp. Cho nên là cái người thanh văn cũng thấy giảm pháp giải không nhờ bằng thiền định chia sẻ như vậy. À, đó là về dùng cái đó được gọi là pháp nhãn đó, sử dụng con mắt mà nhìn giảm pháp đó. Rồi họ cũng được một phần ngã không nữa, thằng thanh văn họ cũng được một phần ngã không, mà cũng dùng cái lối phân tích như vậy. Thế thì là cái ngã không và pháp không là căn bản của tất cả cái quả vị. Quả vị nào cũng phải có cái phương pháp đó là căn bản. Mà thanh văn á, thì ở quán ngã không họ thành tựu được cái ngã không mạnh hơn, cái pháp không yếu hơn. Cho nên là như ông ta viết hồi xưa mà tôi thành đầu đà, thành đầu đà là một cách nghĩa là coi như hy sinh cái bản ngã, không quan trọng gì cái bản ngã cả. Cho nên là mỗi lần tôi có nói là trong chuyện sách nào không biết mà nói gì ông ta viết, mình ta nói là những người mà cúng dường cho ổng đồ ăn cơm ăn mà tới nỗi của mấy người cùi mà có rụng cái lóng tay đó mà thằng này cũng không có ngán gì hết, cũng bốc ăn luôn. Nói tới đó tệ quá tôi không có chịu, nhưng mà được tôi nhắc lại các vị nghe, nói vậy tôi không chịu đâu, đến nỗi gì mà dữ vậy. Nhưng mà cái điều đó, cái chuyện mà cái là không có kể, cái chuyện mà dơ dáy với chung thì cái nợ lại để là nhằm nói cái ý như là cái bản ngã không có đáng kể. Cái thật sự là không có đến nổi dậy, chẳng qua là có khi người ta thêm thắt vô nghe cho nó não mình lâm ly bi đá cho nó cao siêu thấp thấp chứ đến nổi gì mà cái lốc tai của người cười mà bỏ trong cái miếng cơm của họ là nhà cứ tự tiện vậy cũng cứ tự nhiên ăn à. Cái đó không có thực sự gì cho cái sự giải thoát. Cái sự mất vệ sinh đó nó không thực sự gì cho cái giải thoát. Cho nên là tôi không tu được cái điều đó. Chính sách nào mà nói như vậy là tôi cho là nói thái quá, vô hiệu. Nên ta là cũng được có cái cung, nhưng mà hấp, hấp nhã đó ha. Là thấy như là nhã không thần, hấp không thần. Còn cái sử dụng cái thức tâm đó là tuệ nhã đó. Là cái này tôi muốn nhắc cho các Phật tử. Chúng ta học đạo, chúng ta sử dụng thường thường là nên áp dụng mình làm thế nào mà mình có cái tuệ nhãn trong mọi lúc, mọi thời gian. Tuệ nhãn trong mọi lúc, mọi thời gian là thế nào? Tôi nói với mọi người, tôi nghe một cái bản, cái lời cáo phó mà như tôi nói nãy. Cáo phó mà cái chuyện mà tỏ từ 60 tới lớn, cái chuyện người ta tính bình thường, mà thứ nhất là 70 người là đã là đổ thủ trong nhà đường nói câu gì trong bài thơ mà bác họ họ cũng tỉnh đó, khi mà viết nghiêm túc mà bác họ còn tỉnh lại cái câu thơ cái đổ thủ trong nhà đường mà nhân tâm thất học cổ thanh niên người sinh đến đời này 70 tuổi là xưa nay có được cái 70 tuổi đã là hiếm rồi, còn tôi năm nay tôi hơn 70 rồi, tôi viết lại những lời này để lại cho các đồng bào đồng chúa đồng nghe, để là để cho tôi chết các vị khỏi có một cái sự là ngạc nhiên, một cái sự cái bằng là coi như là nó đột ngột, mà tôi viết như chút rồi tôi để sẵn, là vì tôi hơn 70 rồi. Cái gì là bất hợp đã cổ lên như rồi. Chuyện đó là chuyện cả ngàn năm xưa, cả bao nhiêu trăm năm xưa, người ta đã từng thấy cái chân lý đó của một nhà tu sĩ mà. Thế thì là bây giờ là cái chuyện học đạo của mình là thế gian vô thường, quốc độ như thế, tứ đại khổ không hả? Mình hiểu được cái chân lý vô thường rồi thì là cái vô thường nó đâu có dị tình cho ai. Cho nên không phải đặt vấn đề tủ sát nữa, lao mối chết. Mà thậm chí cái người nhỏ tuổi mà chết mà một cách nghĩa là an nhàn tự tại, đối với tôi cũng còn chưa phải là buồn. Đó, mà nhìn như vậy đó mới đúng đó. Thành ra là tập nhìn như vậy là nhìn bằng tuệ nhãn. Mọi lúc mọi nơi mình phải sử dụng tuệ nhãn mình nhìn thì nó đem lại cái kết quả tốt lắm. Tôi rất thích cái chữ tuệ nhãn. Tôi nói ví dụ như cái chuyện mà của cái ông kỹ sư mà Nguyễn Minh Nguyên ha. Mình đọc cái tờ báo đó, đọc vô là tác động, tôi biết là người này không có trí tuệ rồi, mà người này là cái nặng quá về si, tham sân về si đó mà, không có trí tuệ. Cho nên sử dụng tuệ nhãn mình nhìn thấy rõ lắm. Làm cái gì, mình biết cái hậu quả nó ra sao. Đó là nhìn có tuệ nhãn đó. Mình khởi cái niệm tham thì mình bắt đầu làm việc tham, mình biết hậu quả nó ra sao. Thế thì là người đó có tội nhãn là người ta chặn đứng cái việc làm xấu của mình. Muốn nói ra điều gì thì ta biết ta lường được cái hậu quả nó ra sao. Thế thì mình đừng ngang chỗ đó. Thành ra là nhìn bằng tội nhãn lợi lắm. Còn cái con mắt thứ năm này gọi là phân nhãn đó hả? Là thôi, tuyệt vời. Khỏi nói, nghĩa là nhã pháp giai. Nhã pháp giai không có vấn đề gì để nói cả. Cho nên người ta không hề bị vướng chấp ở trong bất cứ một cái sự kiện nhỏ lớn nào. Vì vậy mà có đại bồ đề là nước bàn, tức là trí tuệ tuyên đính và nước bàn tuyên đính. Là do cái chỗ là sử dụng cái Phật nhãn mà nhìn thì giải pháp đều là duyên sanh như quyển cả. Đều là trò đua cả, đều là hình ảnh như mộng như quyển, như bào, như ảnh, như lộ, như điện. À, như sự vật dụng kiếm bao. Như sương mai, như điện chất, như bọt, như bóng bóng, như hình ảnh, bóng quang. Đó là dùng mà phật nhãn đó, là vậy đó. Cho nên không có chuyện gì đau khổ để xảy ra. Ngày nào mà chúng ta còn bị sự đau khổ là các vị nhớ và các vị sử dụng cái nhãn nào. Nếu mà sử dụng bằng cái mục nhãn của thầm thư con đó ha, là khổ sở tiên nhiên vô tận. Khi nào mà các vị mà sử dụng cái hoàn cảnh các vị sắp xếp hoàn cảnh gia đình mình mà sử dụng mình nhìn mình sống bằng cái thiên nhãn là các vị có an lành, có hạnh phúc tinh thần. Còn các vị mà sử dụng được cái pháp nhãn là các vị đã thành đạt quả A-la-hớn rồi, giải thoát cũng là 60%. Còn dùng vợ nhãn là coi như là bồ hàn bồ tát đại bồ tát ở trên cõi đời, họ không có dính mắc gì, họ không có đau khổ đâu. Dù ở trên cõi đời đau khổ mà họ không đau khổ. Còn mặt nhãn thì các vị biết rồi, vô thượng bồ đề ở trên cõi đời này, vô thượng niết bàn ở trên mặt đất này. Mình có năm thứ nhãn nha, mà năm thứ nhãn nó nhớ nha, chúng ta có thể sử dụng hết đó, chứ không phải là đợi thành Phật mới xài bằng nhãn, không phải là đợi thành A-la-hớn mới là xài pháp nhãn, không phải chờ chừng nào gọi là mình mồ đát mới là xài tự nhãn, không phải. Nhưng bây giờ mà các vị có khả năng sử dụng tự nhãn là các vị là một ai. Mà các vị là pháp thì các vị có vui sử dụng tự nhãn ngay ngay cả. Tôi rất thích cái chuyện đó. Xin Phật nhủ lòng thương ban cho chúng tôi những bí pháp thần thông được xem như lời giải cuối cùng của Phật. Phật hỏi đã tính về nhân duyên ngộ đạo và dữ chuyển chứng đắc vô thông. Bây giờ Đức Phật ông bảo các đại bồ tát và lậu tận a la hớn này, a la hớn tức là lậu tận a la hớn, chỉ lậu tức là các cái thứ phiền não, các cái thứ sai lầm cũng gọi là lậu lậu, hoặc tức là những thứ sai lầm, hoặc lậu là cái từ đó nó tương đương tương tự nhau. Như chúng ta thì hằng ngày sống còn sai lầm biết bao nhiêu, nhìn dạng thấp méo mó hết. Chẳng hạn như là thì một cái dạng vô thường mà mình bảo thủ mình muốn nó thường, thế là hoặc đâu, hoặc tức là sai lầm nữa. Dạng thấp là con người là vô ngã, là khổ, mà mình đòi nó thường, nó tồn tại vĩnh viễn, thế là hoặc đó. 80-90 tuổi mà chết mà còn chưa biết còn đau đớn đó tên là hoặc đó. Hoặc tức là sai lầm về tâm lý mà. Từ cái sai lầm tâm lý cho nên sinh đau khổ, mới sinh ưu bi khổ não, thì gọi là lậu. Lậu tức là lọt rớt ở trong ba cõi, ở trong cõi dục, cõi sắc và cõi vô, gọi là lậu. Mà các cái hạng a lớn thì hoặc hết, lậu hết, cho nên gọi là lậu tận a lớn, tức là phiền não vô minh không còn. Còn những người Phật tử chúng ta mà còn đang trên cái đường tu này đó, được gọi là diệt trừ hoặc và lậu. Tức là thế nào mà mình diệt trừ những cái sai lầm, tham sân si mạn như là những cái sai lầm. Lẽ ra tâm thanh tịnh bản nhiên của mình không có những cái đó, nhưng mà nó lại có, đó là những cái sai lầm về cái nhận thức. Chân là đó là hoặc. Mà vì sai lầm nhận thức cho nên nó biểu hiện là hành động tham sân si mạn như phẩm thận thú não tật sân, tạo ra những việc đó. Như vậy mà đọa vào trong tam đồ ác đạo, vì mình là quỷ xuất thân, cho nên gọi nó là lậu. Chứ hoặc thì cứ lậu rồi, hoặc lậu cũng gọi nó là phiền não, cũng gọi nó là vô minh. Vì không xét suốt cho nên nó mới sinh ra ý nghĩ sai lầm cho đúng, vì vậy cho nên nó cũng gọi nó là vô minh. Mà vì mình thích sai lầm cho đúng, cho nên là 80 năm tuổi rồi, 90 tuổi chết mà vẫn còn đau đớn táo tinh, thế là không còn xác suốt nữa, và là vô minh đó. Nên nó bây giờ tôi đi giảng nhất là khắc không được rồi. Ta mặc tôi đi giảng là cái đám là phần ha. Tôi nói làm phần thì chết rồi chuyện bình thường. Hai dùng đó tôi bình thường, tôi bình nghiệp, tôi khóc, tôi bình thường. Cả tháng thôi, tôi bình thường, tôi bình thường, bình thường. Và người ta thở bất bất, ta rất hào, ta tội người ta nữa, người ta làm vàng mã để đốt người này kia, tôi nói cái chuyện nó không làm. Bởi vì đâu có ai mà muốn ở chỗ nào, muốn tất nhà chỗ nào mất được đâu. Do là người ta nói biết đạo Phật là con người chết rồi là từ theo cái sự tu tập của họ, cái đời sống của họ. Họ tạo cái nguyên nhân của tâm vô minh là họ nhân thừa cái gì? chúng biết vậy là có lợi là họ sinh mạng năng thường. Không có cái quân nào phải ở chỗ khác gì được hết trơn á. Không có lỡ như nhà đất, nhà lầu, nhà kho, vàng mã, quần áo gì để mà ở chỗ nào tới nhà ở được. Không có được. Nhất định phải là làm nhân thường thôi. Còn ngày nào có tôi tập thể nó bị là tôi chết rồi, người ta phải thỏa sinh ra cái tổ trời tổ của tớ thì sao lại ở cái nhà nào. Cho nên là không có đốt cái lầu kho vàng mã gì hết. Và cũng không cần mở cửa mã gì hết. Bởi vì mở cửa mã cái hồn giả dự ở dưới. Ở dưới có ba ngày rồi mới lên cái thang xuống nhưng mà đất. Để được mấy bơi là nghĩa là sao? Cái thang mà cái tổng xuống cho em lại thang này cho em lại bắt. Bắt mà bắt từ con cái mã tôi lên vậy. Chứ còn tôi thấy cái hồn nhớ nó bị sao rồi nó trôi ở dưới luôn. Ở dưới cái hồn nó cho em nó mà nó trôi nó trên cái nấm mã. Vậy mà đem cái thang lại bắt cho tôi cái nấm mã này để tôi lên như đâu vậy? À tôi giảng chữ ra đây nghe. Cho nên không cần mở cửa mã. Nhất định là tôi nhân rồi là hóa thân dần lên trời cả đạo. Tôi nói là sẽ hóa thân dần hết số máy của mình rồi. Tại là hóa thức vụ mà tạo ra tôi hát Tây Phương biết bàn nào đó. Không được. Nhưng mà các vụ nó sẽ biết là các vụ chỉ có người dân nào thành. Không thể ra quế được. Mà các vụ nó quá 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 quá. Thế là các vị tôi cái nhân nào bây giờ không có đấy chứ đòi tài thân vào một cõi có gì thật không đâu. Thế là tôi hát cái đó là rất là dạ ai nghe tôi nói đó. Nghe không nổi rồi. Thì chỉ còn có cái là thời gian là dạy nghề thôi chứ. Mà người ta mau khỏe nó tốt thì nó tốt thì nó tốt thì nó tốt. Mất không có tuổi thì nó đủ. Hai bỏ có lắm, có cái nó. Đã có bệnh, đã mất, có cái chuyện, và người tiếp nối quả cậu. À, mấy người nói chỉ đó là giờ mình hết hết rồi. Hết giờ là giờ mình đây ha. Chúng lành đó
cái hiện hữu đây là phần sâu thêm
chứ người ta lập bảy cách lập đề do đó cho nên là học Phật là có căn bản rồi nhìn ra cái đề kinh đó là ta biết đó, cái nội dung của đề kinh đó nó chứa cái giáo lý kiểu nào, giáo lý đó là lưỡi nghĩa hay bất lưỡi nghĩa, giáo lý đó là đại thừa hay tiểu thừa, đọc qua cho ta biết. Kinh Pháp Hoa này là thuộc về cái loại đề là pháp dự bảy cách, mà trong đó có pháp. Pháp là chỉ cho lấy cái tâm tánh của chúng sanh đó, mà ví dụ nó như cái hoa sen vậy. Còn cái pháp mà gọi là dự là chỉ cho tâm, dự pháp này pháp mà gọi là dự là chỉ cho tâm, chỉ cho tâm tánh cho mọi người. Tâm chúng sanh là những màu lắm, cho nên gọi là diệu nè. Khi thành Phật không phải tâm đó mới sanh ra, đấy là độc đáo là cái chỗ đó. Khi thành Phật không phải là cái tâm Phật đó mới sanh ra, khi còn là chúng sanh tâm đó không phải, cũng không phải mất đi cái tâm nào nguyện đó, không phải mất đi. Nó là cái dựng từ duyên mà bất biến, nó có cái thể bất biến mà từ duyên. Này, từ duyên mà bất biến, bất biến từ duyên là sao? Đây là tôi nói ví dụ như đây là cái đồng. Cái đồng nếp là nó nếp vào đây nè. Ví dụ đây là cái bình nước nè, mình nói là cái thể mình nói là vốn là phẳng lặng, luôn luôn là phẳng lặng. Do đó cho nên thợ hồ, thợ mộc, tất cả thợ là ai muốn làm cái gì mà để lấy mặt bằng thì đều là lấy cái mực gọi là như vô, cái đó gọi là như vô, tức là cái mực nước, lấy nước mà làm là cái mực thôi. Thì á, vốn là phẳng lặng, bằng phẳng. Nhưng mà nếu đem á rót vô trong cái này thì nó ra hình dáng của cái khối nước này, thế này mà rót nó vô cái bầu mà tròn o vậy thì nước nó thành ra cái nó có thể tích tròn o, mà rót nó vô cái mà nó là hình á là tụ như thầy như vậy thì nó có thể tích hình tụ, mà cái hình này dẹp cái vô dẹp mà nó như thế này thì nước nó cũng có thể tích của cái hình dẹp. Thế thì cái nước mà nó vô ra cái mà mở cái như vậy mà nó có không cái á, cái dung tích, cái thể tích, cái dung lượng khác nhau, đó là cái dụng từ duyên của nước, cái dụng từ duyên á, từ duyên của nước. Nhưng mà bây giờ á, gom tất cả cái này lại, đem đổ lại trong cái bình trở lại cũ, thế thì nó thành ra cái nước của cái bình cũ mà không có tròn, không méo, không cao, không thấp. Như thế thì nước trở lại bình cũ này gọi là cái thể bất, cái thể nó biến, khi rớt ra từng cái nó có dẹp, có cao, có cao, có thấp, có tròn, có méo, là đó là cái dụng từ duyên. Thế thì tâm tánh của chúng ta cũng vậy, tâm tánh của chúng ta bản thể chân tâm của chúng ta là thanh tịnh, là tâm sạch, là giải thoát, là giác, giác ngộ, đó là cái bản thể bất bất biến. Nhưng mà do một hoàn cảnh vô minh nào đó, mộc khởi lên, tham sân si, tài sắc danh thực thì lân vân, nó lôi cuốn, nó làm cho cái thể nó biến chia, thể trở thành ra từ duyên, từ nó cái duyên nghiệp đó mà sanh ra làm người nam, làm người nữ, làm người cao, làm người thấp, làm người da đen, làm người da màu, vân vân. Thì chính về cái bản thể bất biến mà từ theo cái nghiệp duyên của mình mà nó sanh ra những cái chủng tộc khác nhau, màu da khác nhau, và đời sống thông tục tập quán khác nhau, đó là cái dụng từ duyên. Nhưng mà chung được bản thể chung, và bản thể đó là chư tướng thật, là Như Lai Viên Giác Diệu Tâm, là Phật tánh thanh tịnh của mình, là tự tánh Như Đà, thì tất cả chúng sanh nào cũng y như nhau, cũng có đủ như nhau, đó là gọi là bản thể bất biến chung cùng của tất cả chúng sanh. Nhưng mà vì vô minh khác nhau, tạo người khác nhau, cho nên đó thành ra giống da màu, giống da đen, giống da trắng, giống da đỏ, người châu Âu, châu Á, châu Phi, châu Mỹ, châu Úc, thậm chí ở nước Việt Nam này mà cả hàng năm chục, hơn năm chục thứ dân, hơn năm chục thứ tướng, thì đó là cái dụng từ duyên của một bản thể chung cùng, một Phật tánh chung cùng là bất biến. Đây, do đó cho nên á, khi mà lúc tới Việt Nam mà đến cầu tháp như đề đề đặt ở dưới núi đảo Đầm Nắng, thì lúc tới núi tới lên vừa là Việt Nam vừa đến hỏi cho ông muốn cầu cái gì, ông đến đây ông muốn cầu gì, ông người ở đâu, nói vậy thôi, là người ở phương Nam, đến đây đến ngày để cầu một nửa cờ xin cầu làm Phật. Ông Hoàng Nhắn nói người ở phương Nam là nó thuộc về nỗi giả, mà làm gì mà